Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thành Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thành Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Hôm nay chúng ta nói về thành phố San Jose. Những vấn đề xảy ra chung quanh thành phố San Jose có lẽ tôi không thể nào nói hết được, nhưng mà những cái câu hỏi mà quý vị có nó liên quan đến cái cuộc sống của chúng ta ở thành phố San Jose. Và tôi nghĩ rằng là có những cái câu hỏi mà có lẽ nó xảy ra rất là nhiều, và nếu những câu hỏi này được trả lời và nếu quý vị lắng nghe và quý vị nhớ thì nó sẽ tốt hơn cho mình khi mà chuyện nó xảy ra mình biết phải làm như thế nào. Nhưng trước hết là nếu quý vị có một cây bút và miếng giấy thì khi tôi đọc cái điện thoại và cái website, quý vị có thể viết xuống. Tại vì đây là những cái tin tức mà nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình. Và nếu mình có những cái tin tức này để mà tra cứu ngay tức khắc thì nó sẽ giúp cho mình được câu trả lời tốt đẹp hơn và mình cảm thấy an bình hơn. Thì cái việc đầu tiên là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến thành phố San Jose, đến những công việc xảy ra chung quanh San Jose, ví dụ như parking, ví dụ như vấn đề về súc vật, ví dụ như vấn đề về rác, ví dụ như nhiều lắm, tôi không thể nào kể hết được. Quý vị có thể vô cái website của San Jose là www.sanjoseca.gov. CA tức là California, gov tức là chính quyền, thì ca.gov. Những chữ đó nó đi liền với nhau là sanjoseca.gov. Vào đó quý vị có thể tìm được rất là nhiều những cái tin tức và những cái câu hỏi mà có những câu trả lời. Tuy nhiên là có nhiều quý vị có lẽ không có hiểu được tất cả những gì viết trong đó, nhưng mà nếu mà quý vị có những người trong gia đình đọc cho quý vị và thích cho quý vị hiểu thì có lẽ cái câu trả lời nó sẽ sẵn sàng ra cho quý vị nhé. Bây giờ cái việc đầu tiên á, nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề pháp luật ngày hôm nay, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ở số 408-908-7030, 408-947-7030. Và nếu quý vị cần biết làm sao để mà gọi cho thành phố San Jose để hỏi rằng là tôi có phải có nói chuyện với lại văn phòng nào, bộ phận nào để giải đáp cái vấn đề này, thì cái số chính quý vị có thể gọi là 408-535-3500, 408-535-3500. Tôi không muốn làm cái bổn phận hay là cái trách nhiệm để mà giải thích những vấn đề mà của thành phố San Jose phải làm, nhưng mà những câu hỏi này nó rất là liền với lại cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Ví dụ như cái văn phòng của tôi đây, cứ tuần nào cũng vậy, cũng có một người tới đậu cái xe đó, họ đậu hoài, họ không có dọn đi chỗ khác. Có khi cái xe nó bị hư hại, có khi cái xe nó rất là có nhiều cái vật ở trong đó mà tôi không biết là cái gì mà họ đậu hoài, mà nhiều khi tôi cũng chả có muốn làm phiền hay là làm khó dễ gì họ. Nhưng mà đậu xe ở trên đường mà đậu quá 72 tiếng liên tục mà không có di chuyển cái xe đó 1/10 của một mai thì đó là bất hợp pháp. Và khi như vậy thì chúng ta phải báo cáo với thành phố để thành phố họ có thể cho những người nhân viên tới để xem rằng là cái xe này bị hư hay là có vấn đề gì để họ có thể kéo đi, hoặc là cái người chủ đó họ sẽ đưa xe đi chỗ khác. Và cứ hễ mà tôi gọi một cái là tôi không hiểu sao mà họ biết được, nhưng mà cứ đến cái ngày mà tôi gọi thì là họ di chuyển đến tức khác. Còn nếu tôi không gọi thì họ cứ nằm ngay đó thôi. Và nhiều khi nó rất là khó chịu, phải không? Mình có một cái căn nhà mà trước cửa nhà mình có 2-3 cái chỗ đậu xe, Mà nhà mình thì cũng cần có chỗ đậu xe, mà đi về thì người khác cứ đậu ngay đó thôi. Mà nhiều khi họ đậu 2-3 ngày họ không di chuyển thì mình có quyền làm cái này nhé. Cái thứ hai nữa là cái xe không hoạt động hoặc là xe mà không có đăng bạc. Ở California thì nếu mà cái xe không có đăng bạc mà trên cái xe của chúng ta nó có hai cái bảng số xe ở đằng trước và đằng sau, và nếu chúng ta không có cái sticker ở trên đó cho nó đúng cái ngày tháng thì là chúng ta sẽ bị phạt. Và nếu mà cái sticker đó nó quá 6 tháng cũ rồi mà không có cái sticker mới thì chúng ta sẽ bị kéo xe. Đừng để cho cái xe bị kéo nhé. Ngày hôm nay tốn rất là nhiều tiền nếu có xe bị kéo thưa quý vị. Còn chưa kể cái tiền mà đậu xe ở nơi đó nữa, cứ mỗi ngày họ tính 45 đồng hay sao, nhiều lắm. Đừng có để tiền mất như vậy, nó không có tốt cho mình. Rồi, bây giờ mà nếu mà chúng ta bị phạt, có nhiều người xuống dưới thành phố, dưới downtown hả, đi chơi, đi cine, đi ăn, đậu xe làm sao đã bị ticket. Nhiều khi quý vị biết, nhiều khi quý vị đậu xe ở trên nhà của mình cũng vậy, ở trên gara của mình, trên đường đi của mình mà quý vị đậu chắn cái đường đi bộ thì quý vị cũng bị phạt. Nếu mà ngày hôm đó mà có một người nhân viên của chính phủ lái qua, thành phố lái qua cái nơi đó mà quý vị đậu như vậy là quý vị phải bị phạt. Mà ngày hôm nay tôi mới nghe ngày hôm qua là cái vé ticket bây giờ đã lên 45 đồng, 45 đồng. Trời, 45 đồng nhiều lắm. Đến đâu được đến 4 tô phở hả? 4 tô phở nhiều lắm cho một gia đình ăn cơm. Cho nên đừng để như vậy. Nếu mình bị phạt thì mình phải trả cái tiền phạt đó, hoặc là mình phản đối cái tiền phạt đó nội trong 21 ngày. Họ viết rõ ràng là họ chỉ là để mà họ giúp mình thôi, chứ không phải là họ phải có cái bổn phận là để báo cho mình biết, là họ báo, họ cho mình một cái giấy báo trong khoảng 15 ngày sau đó để mà mình trả tiền phạt. Nhưng mà không phải là vì mình phải chờ cho họ để mình trả tiền nhé. Mình có bổn phận phải trả. Tại vì trên cái vé phạt của mình nó có đề địa chỉ, có đề đủ thứ hết trên đó, cho nên mình có đầy đủ tin tức để mình trả cái vé phạt đó. Và nếu mình phản đối hay là mình có những cái câu hỏi gì thì mình có thể gọi cho cái văn phòng này ở số 800-294-8258. Hoặc là chúng ta có thể gửi về cái địa chỉ ở trên cái vé. Cái vé bị phạt đó là những cái vấn đề liên quan đến đậu xe bị phạt, hay là sticker xe, hay là xe đậu trên đường quá lâu. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị gọi sớm thì câu trả lời của tôi có lẽ nó được đầy đủ hơn và nó không vội vàng. Còn chờ đến cuối giờ thì nó hơi vội vàng một tí. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Xin cảm ơn tất cả mọi quý thính giả, tất cả mọi người lắng nghe chương trình. Tôi rất là hạnh phúc khi được cái sự lắng nghe của quý vị. Rất là nhiều người nói tôi là lắng nghe mỗi ngày. Thì tôi xin cảm ơn quý vị là quý vị đã dành thời gian ra để mà lắng nghe những cái tin tức cần thiết cho cuộc sống, hay là những tin tức tôi mới nên cho quý vị. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị thì có tôi trong chương trình ở là 408-947-7030, hoặc là ở trong văn phòng ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Empire Law Office, không có chữ s.com. Nhưng mà cái building này có cái tên là Empire Law Offices, và những luật sư làm ở trong văn phòng này đều làm việc với nhau để mà giúp đỡ cho quý vị để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật mà quý vị đang có vấn đề đối diện với. Và nếu quý vị cần những lời giải thích và được có những cái thời gian để mà tham khảo không tốn phí thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Số điện thoại của chúng tôi là trong sở phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị nhớ rằng là chúng ta có những cái điều luật, statute, điều luật đặt ra, hiến chương của hiến pháp của Hoa Kỳ đặt ra, rồi chúng ta có những cái điều luật của liên bang, rồi chúng ta có những cái điều luật của tiểu bang, rồi chúng ta có những cái điều luật của thành phố. Điều luật thành phố chúng ta gọi là ordinance. Và đừng quên rằng là...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, có phải tôi nào?
Dạ vâng ạ, dạ vâng, mời đi ạ, mời đặt đây ạ. Nói gì ạ?
À, tôi xin có câu hỏi chào luật sư.
Dạ chào anh.
Bây giờ thì tôi có đứng tên một căn nhà đó ha. Thì bây giờ cái những người con tôi đó, tôi có một đứa con, đứa một con gái với đứa một người rể. Thì bây giờ tôi muốn tôi muốn lấy cái tiền nhà ra để tôi mua một cái mobile home cho chúng nó ở đó. Thì bây giờ cái người con của chúng tôi đó đang hưởng cái Medicare với food stamp á. Thì như vậy khi mà tôi lấy cái tiền mà tôi mua cái căn mobile home để tôi cho nó đứng tên á, thì nó có thể bị mất Medicare với mất cái food stamp không luật sư? Bây giờ tôi đã đứng tên một căn nhà và tôi không có thể mua một cái căn mobile home mà tôi đứng tên được nữa. Thì ra tôi, ý tôi là tính cho tụi nó đó, thì như hình thức như thế nào thì tụi nó mới không có bị ảnh hưởng tới Medicare với food stamp mà. Xin cảm ơn luật sư.
Vâng, xin cảm ơn anh. Cái câu hỏi này nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là phức tạp. Phức tạp ở cái chỗ là thứ nhất là chúng ta có một người mà đang nhận được những cái phúc lợi của chính phủ là Medicare Food Stamp. Tôi không biết là cái người này tại sao lại nhận những cái khoản tiền này của chính phủ. Cái vấn đề thứ hai là cái người đặt câu hỏi này nói rằng là tôi không thể nào mua đứng tên một cái căn một cái mobile home nữa, thì tôi không hiểu tại sao không. Nhưng mà trong thời gian này không thể nào trả lời được, tại vì cái câu hỏi này nó có rất là nhiều vấn đề. Tôi đề nghị là gọi điện thoại ở văn phòng của tôi rồi lên ngồi xuống giải thích cho tôi hiểu, rồi tôi trả lời từng câu một, xong rồi thì là đi về. Lúc đó thoải mái, biết câu trả lời, biết phải làm gì, tại sao cái này không nên làm, tại sao cái này cần làm, thì lúc đó nó mới có cái câu trả lời đầy đủ hơn. Tôi tin rằng là cái câu hỏi này trên văn trên giữa phát thanh không thể nào trả lời hết được. Cho nên tôi mong rằng là nếu mà có thể anh làm hẹn, thì là anh cô rồi tôi sẽ sẵn sàng để thời gian ra để giải thích cho anh từng chi tiết một, để cho anh có cái câu trả lời cho nó thoải mái, rồi anh có thể quyết định muốn làm gì thì làm. Tại vì thì là khi trả lời vội vàng thì câu trả lời nó không đúng, mà thứ hai đó là trong sở phát thanh thì tôi không thể nào có đầy đủ tức tự để tôi làm việc này nhé. Và không tốn phí gì cả. Một lần nữa quý vị không phải trả tiền gì hết. Tôi có cái quyền quyết định rằng là tôi có thể nói chuyện với quý vị từ 15, 20 phút, 10 phút, 5 phút cho tới 2 tiếng, 3 tiếng tùy theo từng trường hợp một. Nhưng không bao giờ chúng ta ngồi nói chuyện lâu như vậy. Nhưng mà nếu cái công việc của quý vị cần đến sự giúp đỡ và cần phải ngồi lâu như vậy, thì tôi sẵn sàng để thời gian ra để giúp cho quý vị mà không tốn phí gì hết. Trung bình thì cái buổi tham khảo của tôi từ 15 đến nửa tiếng, không có tốn phí gì cả. Và trong nửa tiếng đó là quý vị đã có đầy đủ mọi tin tức để quý vị có thể bước ra khỏi văn phòng tôi và biết phải làm gì hay như thế nào. Nhá. Xin cảm ơn cái câu hỏi này.
Cái văn phòng của số phone là 9477717 phải không luật sư?
Ở số 55 góc đường số 2 ở phía downtown, và tôi sẵn sàng để thời gian ra để nói chuyện nhé.
Dạ tôi bây giờ tôi có thể gọi lại lúc nào làm hẹn cũng được hả luật sư?
Gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ bất cứ lúc nào. Nếu mà gọi để message thì là nhân viên sẽ gọi lại để làm hẹn cho nhé.
Dạ xin cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Vâng xin chào anh.
Dạ rất mừng khi gặp luật sư. Dạ.
Vâng xin cảm ơn.
Dạ. Thank you luật sư, bye bye luật sư.
Bye bye, have a nice weekend. Nếu quý vị có hỏi về vấn đề pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Bây giờ tôi nói về vấn đề thành phố San Jose về việc tiền lương của quý vị. Ở San Jose thôi nhé, tôi không nói Santa Clara và những chỗ khác. Quý vị biết là San Jose là một cái thành phố có cái chi phí cao về cuộc sống. Và vì vậy, cái tiền lương của một người khi đi làm một tiếng đồng hồ phải được lãnh 10 đồng 15 sen mới được tăng lên thì phải. Tại vì cái tin tức ở trong cái website của thành phố San Jose vẫn chưa thay đổi. Cho nên quý vị phải để ý là cái tiền của mình nó cao hơn tiền liên bang và tiểu bang. Ok. Những người ở trong thành phố này, những thương mại ở trong thành phố này đều phải trả tiền tối thiểu cho một giờ nhân viên làm việc dựa trên cái ordinance của thành phố này. Ok. Và cho chúng ta làm việc, khi chúng ta đi làm, có những cái điều luật căn bản nó áp dụng cho người đi làm và áp dụng cho người chủ. Vì Luật được đưa ra để mà chung quy là bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người, bảo vệ cuộc sống an toàn của mọi người, bảo vệ sức khỏe của mọi người. Và vì vậy, luật được đưa ra thì chúng ta phải tuân theo. Ví dụ như nếu quý vị đi làm, thì quý vị đã biết được rằng là một giờ làm việc là bao nhiêu tiền và một ngày làm việc là bao nhiêu tiếng. Nếu quý vị làm trên 8 tiếng, thì bất cứ cái giờ nào quý vị làm trên 8 tiếng đều phải được trả tiền phụ trội, tức là overtime, một lần rưỡi cái tiền mà quý vị đang lãnh. Và quý vị làm 8 tiếng phải được ăn trưa nửa tiếng, phải được nghỉ giải lao 2 lần, mỗi lần 10 phút. Nhưng đây là cái vấn đề mà nhiều người không để ý đến. Cái thứ nhất là nếu quý vị làm từ sáng cho đến trước khi ăn trưa, trong thời gian đó từ khoảng 4 tiếng, quý vị phải được nghỉ giải lao 10 phút. Có những công ty tôi biết cho nhân viên 15 phút, cái đó là quyền ở người chủ của công ty. Rồi ăn cơm xong rồi ban chiều quý vị làm, quý vị cũng phải được nghỉ giải lao 10 phút hay 15 phút trong cái 4 tiếng đồng hồ buổi chiều đó, 3 tiếng đồng hồ buổi chiều đó. Cái việc mà người nhân viên có nghỉ hay không ngày hôm nay, nó không phải là cái bổn phận của người chủ. Một cái hồ sơ đã được quyết định rất là nổi tiếng 2 năm về trước là chủ phải cho quý vị biết là quý vị được quyền nghỉ trưa và quý vị được quyền nghỉ giải lao. Nhưng người chủ không có phải là cái người chăm sóc cái người nhân viên, tức là babysit, và người chủ không phải cứ đến 12 giờ cái gõ cửa nói đến giờ ăn cơm, đến giờ ăn cơm, đi ăn cơm. Không phải như vậy. Họ nói quý vị là quý vị được ăn cơm, quý vị được nghỉ giải lao, thì đó là cái bổn phận của họ xong rồi. Bổn phận của mình là mình làm cái việc đó, và khi mình làm cái việc đó thì mình không được ngừng vì những cái vấn đề xảy ra trong công việc làm. Tức là quý vị không có ngồi đang ăn trưa rồi cái người chủ tới nói rằng là, hay là người quản lý tới nói rằng là ngừng tay tới để có khách vô phải làm việc. Không thể nào như vậy được nhé. Ăn trưa là ăn trưa. Tại sao cái điều luật này đã đưa ra? Đưa ra để mà quý vị có thời gian nghỉ ngơi, để quý vị thoải mái, rồi quý vị trở lại, quý vị làm tốt đẹp hơn. Quý vị cứ nghĩ xem, những người mà họ mà hoạt động mấy cái máy mà cưa hay cắt gì đó, nếu mà họ không được nghỉ giải lao, rồi họ cứ làm, rồi họ chóng mặt, rồi họ mệt ngoài, thế là họ cắt vào tay, họ cắt mo ngón tay, chuyện xảy ra bình thường. Đây là lý do tại sao luật đưa ra để cho chúng ta có thời gian được nghỉ giải lao, để chúng ta trở lại làm việc, để cái sự làm việc của mình, nơi làm việc của mình nó được an toàn hơn. Và nhiều người chủ hãng, chủ thương mại, chủ công ty, họ đã tuân theo những cái điều luật này được đưa ra, nhưng vẫn còn có nhiều người, một phần là vì không biết, hay là một phần là vì nghĩ rằng là có thể làm được việc này, cho nên đã không có theo dõi những cái điều luật đã được đưa ra. Vì vậy, tôi mong rằng là những cái tin tức này nó là một cái sự thức tỉnh cho nhiều người đã không theo dõi hay là không biết những điều luật này được đặt ra, thì hãy làm đúng theo những gì luật đã đưa ra để không phải rơi vào cái tình trạng khó xử. Khó xử là như thế nào? Là nhân viên không được đối đãi đàng hoàng, rồi họ đưa mình ra, luật đưa ra Bộ Lao động để mà đòi hỏi những cái quyền lợi của họ. Mình phải mất bao nhiêu thời gian, chưa kể mất bao nhiêu chi phí nữa để mà giải quyết vấn đề. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị cần gặp chúng tôi, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị có câu hỏi trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Những người nhân viên đi làm ở nhà hàng, hầu hết những người nhân viên đi làm ở nhà hàng là dựa vào cái tiền.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt đường dây điện thoại bị cướp rồi. Chúng tôi mời quý vị gọi lại cùng ở số 408-947-7030, 947-7030. Xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Tùng. Những người đi làm nhà hàng là những người hầu hết tùy vào...
Thưa luật sư, quý thính giả gọi lại rồi. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa, xin hỏi luật sư có thể nào nói một số vấn đề về cái luật pháp về cái việc spam email á, luật sư?
Spam email. Ok, Bây giờ anh muốn tôi nói như thế nào về vấn đề send email? Anh hỏi
như là nếu mà mình là người gửi email làm marketing thì mình cần phải biết những cái luật pháp gì nào về cái luật spam email để tránh bị rắc rối
à? Ok. Khi mà nói đến vấn đề send email về vấn đề marketing là chúng ta nói về cái vấn đề advertisement. Advertising là một trong những cái khía cạnh mà tôi nghĩ rằng là chỉ có cái người luật sư làm về những cái vấn đề này họ biết nhiều hơn. Tôi chỉ có thể nói một cái điều mà tôi biết, và nếu mà đây là cái việc mà anh muốn, tôi có thể làm điều tra để nói thêm về vấn đề này trong tương lai. Khi chúng ta send email, như chúng tôi là luật sư cũng vậy. Chúng tôi, khi chúng tôi gửi thư đến cho tất cả mọi người, chúng tôi chỉ được quyền gửi cho những người thân chủ cũ của chúng tôi. Nếu chúng tôi gửi cho những người mà chưa là thân chủ của chúng tôi, thì chúng tôi phải có một cái hàng viết ở phía dưới cái lá thư. Và cái hàng viết đó phải nói rõ ràng là đây chỉ là một cái lá thư marketing làm quảng cáo. Cái lời nói thì nó không phải như tôi dịch ra tiếng Việt Nam như vậy đâu, nhưng mà họ có cái lời nói viết sập sẵn ở trên những cái giấy thơ mà chúng tôi được gửi ra. Đó là nói về những luật sư. Còn khía cạnh của anh thì tôi không biết là cái gì, nhưng tổng quát mà nói, nếu quý vị làm vấn đề về quảng cáo thì quý vị phải có một cái gọi là disclaimer, tức là cái lời nói rằng là tôi gửi cái này ra là vì vấn đề quảng cáo, chứ không phải tôi gửi ra để mà tôi bắt quý vị phải tới làm việc với chúng tôi, hay là nói quý vị là quý vị phải như thế này thế kia. Mà vì vậy mà khi mà chúng ta nói đến vấn đề email quảng cáo cũng vậy thôi, nó không có khác nhiều lắm, nhưng tôi có thể tìm tòi thêm tin tức để cho quý vị biết, khi mà cái câu hỏi này cũng rất là hay. Và khi chúng ta làm quảng cáo thì như quý vị thấy, có những cái lá thư quý vị nhận được ở nhà quý vị đó trông rất là giống như là lá thư từ chính phủ gửi đến, nhưng thực ra không phải. Nếu quý vị đọc cái hàng chữ rất là nhỏ ở phía dưới thì họ nói chúng tôi không phải là văn phòng của một bộ phận nào của chính phủ, nhưng cái lá thư rất là giống như văn phòng của chính phủ gửi đến vậy. Nhất là những người họ hay dùng cái chữ USA, USA. Quý vị thấy nhiều người đâu có đọc kỹ, thấy cái chữ USA tưởng là của chính phủ, nhưng mà không phải nhé. Cho nên xin lỗi anh, tôi không trả lời cái câu hỏi này hoàn toàn được, nhưng tôi sẽ tìm tòi rồi tôi sẽ nói thêm nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về những người đi làm ở nhà hàng. Cái số tiền mà quý vị nhận được sau khi người khách, thực khách họ ăn xong, họ vừa lòng với cái dịch vụ của mình, họ cho mình. Đó
gọi... Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, dạ, chào luật sư. Tôi tính hỏi luật sư cái này là hồi nãy nói, luật sư nói là quá 8 tiếng thì coi như là hãng phải trả overtime. Nhưng mà sao biết là có nhiều cái hãng thì nếu mà thí dụ như trong tuần đó mình nghỉ một ngày, tức là mình không làm đủ 40 tiếng, thì cái ngày, coi như cái ngày sau đó là ngày thứ bảy đó, nếu mà mình làm thì họ lại không trả overtime cho ngày thứ bảy, thì cái đó có đúng luật không luật sư?
Ok, đây là câu trả lời cho anh nhé. Thứ hai, anh đi làm 10 tiếng, anh được trả 2 tiếng overtime. Thứ ba, anh bệnh, anh không đi làm. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, anh đi làm mỗi ngày 8 tiếng là 24 tiếng. 24 tiếng và 10 tiếng ngày thứ hai là 34 tiếng. 34 tiếng và đến cái ngày thứ bảy, anh phải làm cho đến 40 tiếng. Thì cái tờ sau 40 tiếng nó mới tính overtime. Như vậy thì rõ hơn phải không?
Yeah.
Ok. Very good. Có thắc mắc gì nữa không?
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Tức là vậy là về theo cái 40 tiếng chứ không phải là về theo 8 tiếng mỗi ngày, phải không luật sư?
Không. Dựa trên, ok, cái tôi nói là trong một tuần lễ, tình như tuần lễ từ thứ hai cho đến chủ nhật đi ha. Trong một tuần lễ, anh phải làm trên 40 tiếng thì anh mới được tiền overtime. Nhưng trong một ngày, anh làm trên 8 tiếng thì anh được overtime. Hai cái nó khác ạ. Anh làm thứ hai 10 tiếng thì anh được 2 tiếng overtime, đúng không?
Yeah, yeah.
Đó là cái như nhất định rồi. Nhưng mà trong cái tuần đó, từ thứ hai đến thứ sáu, anh chỉ làm có 34 tiếng thôi. Anh chưa đạt được 40 tiếng trong một tuần mà. Thì ngày thứ bảy anh làm 8 tiếng, thì cái 6 tiếng đầu là tiền bình thường và 2 tiếng sau là overtime.
Dạ,
yeah,
cảm ơn luật sư.
Phải không, Quý Chi? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Và nếu quý vị làm được tips thì cái tiền tips đó là cái tiền dịch vụ.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào? Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin phép chào luật sư, chào Thanh Tùng ạ. Cách đây một tuần hình như em có gọi luật sư hỏi về vấn đề mà láng giềng lẫn nhau mà đổ
rác
ngoài người đường. Dạ dạ.
Rồi,
như thế này luật sư, bây giờ em nghĩ nó dẫn đến cái chuyện không tốt đẹp. Mà họ hung dữ quá. cái láng giềng của em không phải là người Việt Nam mình, mà người ngoại quốc. Họ hung dữ, họ có thể dẫn đến cái chuyện xô xát, nhưng mà em không thích cơ. Thì bây giờ họ nói là trên đường của công cộng thì họ muốn làm gì họ làm. Thì em đồng ý. Nhưng mà em bảo với họ là ở đây là trước mặt nhà tôi. Anh làm như vậy thì nó cũng bất công cho tôi. Tự vì tại sao trước nhà anh không làm mà anh cứ trước mặt nhà tôi mà anh cứ xả như thế này, thì tôi đồng ý là công cộng. Công cộng này kiểu này nó không có đúng. Anh đang đi xa rồi. Thì bây giờ luật sư như thế này thì mình có cách nào để mình giải quyết cho nó ổn thỏa về vấn đề này luật sư?
Anh có bao giờ thấy cái người này đổ rác trước nhà anh không?
Dạ có, họ là người dọn dẹp, giống như là khu đó họ mướn những cái thành phần này dọn dẹp cơ.
Anh ở một nơi residential hay là anh ở trong cái complex townhouse?
Nhà đường cốt luật sư ạ.
Đường cốt, ok. Nếu anh thấy cái người này làm những việc này, lấy rác từ ở nhà họ đổ qua trước nhà anh chụp một cái hình. Anh có cái cell phone mà phải không?
Dạ được, vâng ạ.
Rồi, sau đó
có camera luôn nữa đó.
Ok, xong rồi anh chụp cái hình đó, xong rồi tôi đề nghị anh gọi cho thành phố ở cái số tôi đưa hồi nãy đó. Anh nói với họ là tôi muốn nói chuyện với lại cái department này, gọi là cái department sidewalks and curb.
Sidewalks and curb, ok.
Anh gọi cho họ rồi anh nói với họ cái tình trạng của anh xem họ định như thế nào. Bây giờ, nếu anh nói là cái việc này nó đi đến một cái chỗ gọi là không tốt đẹp, là bắt đầu có những cái hành động sâu sát thì không nên. Nhưng nếu chuyện đó, anh cứ việc gọi cho 911 kêu cảnh sát tới, có thế thôi. Nhá,
không cần thiết, nhưng mà khổ cái là nó lại
nhưng mà anh,
chỗ đó là...
Nhưng mà anh không có cái lựa chọn, tại vì nếu mà một người họ không có hiểu biết nhiều như vậy thì mình phải làm đến cái chỗ đó để làm đến mức độ đó để mà cảnh sát họ giúp cho mình để giải quyết vấn đề này nhé.
Dạ thì em cũng định dọn đi, nhưng mà cái khổ cái là mình mua cái nhà này chứ không phải là nhà mình thuê, nó ác cái chỗ đó. Không muốn ở chung nữa mà nó ác cái là bán không có được.
Vâng, anh không cần dọn đi, tại sao mình dọn đi đến chỗ khác thì người khác làm lại dọn đi nữa à, đâu phải như vậy.
Họ hung dữ quá.
Mình có quyền ở trong căn nhà này, cái người hung dữ đó sẽ bị đưa ra tòa hình sự nhé.
Dạ cảm ơn luật sư ạ.
Rồi, xin cảm ơn anh. Có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và nếu quý vị làm việc ở nhà hàng, quý vị có tips, thì cái tiền đó là cái tiền của quý vị, chứ không phải là tiền của người chủ. Tôi không biết cái vấn đề hoạt động như thế nào từng một thương mại một, cho nên câu trả lời này nó là mỗi câu trả lời tổng quát cho những người đi làm ở nhà hàng. Và cái thành phố San Jose này họ nói rằng là cái tiền tối thiểu, tiền lương tối thiểu được nhận bởi một người trước tuổi vị thành niên, tức là dưới, mình quá tuổi vị thành niên là 18 tuổi trở lên, gọi là adult, và những người dưới.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Vị thính giả tự cướp đường dây điện thoại rồi, xin trả lại cho luật sư ạ.
Là người lớn cũng được trả giống như vậy và người dưới tuổi thanh niên cũng được trả giống như vậy nhé. Đừng có trả ít hơn là vì họ 17 tuổi trừ đi 3 sen nhé. Ví dụ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đây là còn nhiều nữa. Quý vị có thể tìm tất cả những cái tin tức này ở trong cái website mà tôi đưa cho quý vị. Và nếu quý vị có những câu hỏi gì mà quý vị gặp, quý vị không hiểu, quý vị có thể gọi cho tôi. Rồi tôi sẽ diễn giải để cho quý vị thấy rằng là phải làm như thế nào nhé. Vâng, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Và mong rằng là tất cả mọi người đều có những cuộc sống thật an bình, hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả. cả vì tất cả mọi người, tôi không thể nào cảm ơn hết được. Cho nên mỗi lần tôi nói tới là tôi lại khóc, cho nên tôi không nói thêm nữa. Nhưng chúc quý vị một ngày, một đêm an lành và một cuộc tuần thật đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn Thanh Tùng.